Kính thưa quý vị thính giả, và trở lại trong giây phút này như thường lệ và mỗi chiều thứ hai là chương trình tin tức y khoa với Bồn Xà Medical Group. Thưa quý vị, và chốc lát nữa đây xin kính mời quý vị lắng nghe phần đầu của chương trình. Bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ sẽ phổ biến những bản tin tức y tế cập nhật, sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp điện thoại quý vị qua hai đường dây điện thoại 418-2122 và 418-2123 với những thắc mắc y khoa cần thiết, và điểm với các bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc cũng như anh Mã Gia Trí. Thưa quý vị, và trước khi đó thì sau đây chúng tôi xin được gửi đến quý vị phần giới thiệu về Trung tâm Y tế Bồn Xà.
Trung tâm Y tế Bồn Xà dưới sự điều hành của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ là một trung tâm y tế toàn khoa, quang tuyến, chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung với hơn 20 bác sĩ chuyên khoa và nội khoa sau đây.
Y khoa gia đình gồm có bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Bùi Thùy Lãm Thúy, bác sĩ Nguyễn Đài An, bác sĩ Phan Tuấn, bác sĩ Huỳnh Phi, bác sĩ Lâm Đức Huy, bác sĩ Trần Tony.
Sản phụ khoa với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Hoàng Thảo Christine, bác sĩ Trần Quang Du.
Nội khoa và người già gồm có bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú, bác sĩ Nguyễn Quang Đạt, bác sĩ Trần Aaron.
Y khoa nhi đồng và thanh thiếu niên gồm có bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, bác sĩ Hoàng Quý Minh, bác sĩ Emily Nguyễn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thảo, bác sĩ John David.
Giải phẫu tổng quát với bác sĩ Văn Kỳ Chương, chuyên khoa tim mạch, bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Khiêm, chuyên khoa đường ruột và bao tử, bác sĩ Phan Quốc Quang, đau nhức và gây mê với bác sĩ Phạm Việt Anh.
Chúng tôi chuyên trị các bệnh nội và ngoại thương, y khoa nhi đồng, thăm thai đỡ đẻ cho các sản phụ và các bệnh phụ nữ hiếm muộn, chuyên khoa bệnh người già, cao máu, cao mỡ, tiểu đường, mất ngủ, tim, tai, mũi họng, đường ruột, bao tử và các bệnh ngoài da. Trung tâm y tế Bồ Sa được trang bị các máy quang tuyến, máy chụp hình ngực Digital Mammogram tối tân chính xác và máy siêu âm 3 chiều, máy điện tâm đồ, máy đo xương rất tiện lợi và nhanh chóng trong việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Đặc biệt, chúng tôi chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung.
Phòng mổ ngoại chẩn Bồn Xà Outpatient Surgery Center hợp tác với nhiều bác sĩ chuyên khoa Việt Mỹ ưu tú, nhiều năm kinh nghiệm. Phòng mổ được trang bị nhiều dụng cụ và máy móc tối tân, các phương pháp gây mê không đau, an toàn. Đội ngũ y tá với nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm, vui vẻ, chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị sự thoải mái và an tâm.
Để phục vụ quý vị hữu hiệu hơn, Bồn Xà Medical Group có các chương trình bảo hiểm y tế cho quý bà mẹ mang thai có lợi tức thấp hoặc trung bình với các chương trình sau đây. Chương trình khám thai miễn phí trong thời gian chờ nộp đơn xin Medical. Chúng tôi sẽ giúp quý vị lập hồ sơ xin Medical tại văn phòng. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện xin Medical vì lợi tức cao, chúng tôi còn có các chương trình bảo hiểm cho quý vị mang thai và em bé từ sơ sanh đến 2 tuổi rất rẻ, không copay hoặc deductible, đầy đủ quyền lợi từ bác sĩ đến nhà thương.
Đặc biệt khi đến với Bồn Xà Medical Group, quý vị sẽ được phòng ngừa và truy tầm ung thư vú một cách chính xác. Máy thiết sinh bướu vú và máy siêu âm 3 chiều có thể khám phá các bướu thật nhỏ, giúp phân loại bướu lành hoặc bướu dữ kịp thời mà không cần phải mổ khi không cần thiết. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của máy siêu âm 3 chiều, chúng tôi có thể lấy bướu ra mà không để lại sẹo trên ngực của quý vị.
Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình khám ngực và truy tầm ung thư vú hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 40 tuổi. Chương trình truy tầm ung thư cổ tử cung hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 25 tuổi. Chương trình kế hoạch hóa gia đình như uống thuốc hoặc chích thuốc ngừa thai, cục ống dẫn trứng hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện.
Đặc biệt, chương trình CXDP là một chương trình cung cấp các dịch vụ miễn phí như khám tổng quát hàng năm, khám định kỳ và chích ngừa miễn phí cho các em hội đủ điều kiện từ sơ sinh cho đến 18 tuổi. Chúng tôi nhận tất cả các bảo hiểm sức khỏe PPO, EPO, POS, HMO, Medicare, Medicare, Cal Optima, MV Medical Group, MV Care Health Network, OneCare MediConnect, United Healthcare và các bảo hiểm Obamacare hoặc Cover California. Mọi chi tiết về các chương trình trên xin quý vị liên lạc Bosa Medical Group qua số 714-531-2091, 531-2091.
Và thưa quý vị thính giả, bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ đã có trên đường dây điện thoại. Trước hết thì cùng anh em gia đình Radio Bonsa, Minh Phượng gửi lời kính chào tái ngộ tới bác sĩ Cơ.
Kính chào chị Minh Phượng. Kính chào tái ngộ chị Minh Phượng. Kìa tuần vừa rồi thì không gặp được chị Minh Phượng, nhớ chị Minh Phượng quá.
Cảm ơn bác sĩ.
Để lại, đi anh em chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả của Radio Bonsa 1480 AM của chị Minh Phượng, cũng như tất cả những quý vị vẫn thường đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ hai từ 6:30. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Tin đầu tiên, trước hết là chúng tôi xin phép được lược thuật những bản tin quan trọng của chúng tôi. Đầu tiên là cái thuốc mà chữa tiểu đường loại 2, pioglitazone, nó bán ở trên thị trường là Actos, A-C-T-O-S. Nó là cái thuốc chữa tiểu đường rất tốt mà có từ lâu đời rồi. Thưa quý vị, bây giờ người ta lại khám phá thêm là nó có thể giúp chúng ta chống lại được ung thư nhiễm hồi tuyến. Chúng tôi xin giải thích cho quý vị kỹ hơn và trong cái phần chi tiết của chúng tôi. Và thứ hai, đề tài thứ hai quan trọng nữa là trong tuần vừa rồi thì FDA vừa cho phép đầu tiên một cái plasma thử máu để chúng ta có thể biết được người bệnh nhân có thể bị bệnh Alzheimer's không, để chúng ta có thể chữa trị sớm. Và thêm một cái tin quan trọng nữa là cái thuốc metformin, nếu chúng ta chữa ở cái liều có 1.000mg ngày 2 lần thì chúng ta có thể chữa được cái chứng phong thấp xương đầu gối của các bệnh nhân lớn tuổi. Mà đặc biệt là nhờ cái thuốc này mà chúng ta sẽ đỡ phải mổ đầu gối, cũng như khi nhiều khi sẽ phải thay đầu gối, replacement knee, replacement, mà không phải là khi chúng ta mổ mà chúng ta hết đau rồi nó còn đau hơn nữa. Vì vậy cái bài này tôi nghĩ rất là thích thú để chúng tôi mang đến những bản tin tức cho quý vị. Xin quý vị đón nghe phần chi tiết của chúng tôi sau đây. Biết là cái thuốc chữa bệnh tiểu đường là ai có thể làm giảm sự tăng trưởng của tế bào ung thư nhiễm hồi tuyến. Tế bào ung thư nhiễm hồi tuyến. Cái bản tin này nó quan trọng bởi vì thực sự ra thưa quý vị, bây giờ càng ngày người ta càng khám phá ra cái nguyên nhân của, có thể không phải nguyên nhân, tức là cái sự thay đổi trong cơ thể chúng ta là chúng ta bị ung thư nhiễm hồi tuyến. Đây là một cái ủy ban của các nhà khoa học ra trên thế giới tại Medical University of Vienna. Thì họ thấy rằng là cái chất đạm PPAR gamma là chất chính trong việc điều trị đầu hòa trao đổi biến dưỡng metabolism và cũng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của tế bào ung thư nhiễm hồi tuyến. Quý vị nhớ cách đây chừng mấy tháng chúng tôi có nói là trong một cái đề tài của các bác sĩ về urology ở bên Hoa Kỳ nói là nếu chúng ta bị ung thư nhiễm hồi tuyến, chúng ta muốn cho nó đỡ bị nguy hiểm cho chúng ta thì chúng ta phải ăn bớt tinh bột đi, ăn rau trái cây bớt tinh bột, bớt ăn thịt đi. Thì hôm nay nó giải thích được cái cơ chế này. Thưa quý vị, cái thuốc pioglitazone tức là Actos nó sẽ ngăn chặn cái chất này ở trong gan cho nó, vì vậy chúng ta sẽ đỡ bị tiểu đường đi, đỡ bớt bị tiểu đường. Và cái chất PPAR gamma này tức là peroxisome proliferator activated receptor gamma là một chất quan trọng trong việc điều hòa biến dưỡng, phản ứng viêm, inflammation đấy, tế bào tăng trưởng và gene activator của cái của ung thư nhiễm hồi tuyến. Và vì vậy khi mà chúng ta cái thuốc pioglitazone nó ách vào trong cái, nó tác dụng vào trong cái PPAR, nó ngăn cản cái PPAR-Y này, và vì vậy chúng ta sẽ đỡ bị bệnh ung thư nhiễm hồi tuyến. Và cũng vì vậy mà có lẽ vì vậy mà người ta khuyên khi chúng ta bị ung thư nhiễm hồi tuyến chúng ta bớt ăn tinh bột đi. Lẽ nhiên đừng ăn thịt nữa, ăn rau nhiều, ăn trái cây nhiều, ăn tinh bột của trái cây thì ok, tức là cái carbohydrate của trái cây nó ngọt thì ok, nhưng mà ăn cơm tinh bột giống như là bánh mì, cơm, phở của chúng ta thì không được. Bác sĩ Lucas Kenner, Clinical Department Pathology at Med University Vienna, nói là cái pioglitazone chống lại PPARY, và do đó sẽ giúp lại chúng ta chống lại prostate cancer. Cái bài này được đăng ở trong tờ Molecular Cancer ngày 6 tháng 5 năm 2025. Nhân cái dịp này thì chúng tôi cũng nói luôn là ngày thứ 6 vừa rồi thì văn phòng của ông cựu Tổng thống Joe Biden báo cáo là ông Joe Biden bị bệnh ung thư nhiễm bạch tuyến, một cái loại nó gọi aggressive, tức là độc tính. Và ông ấy năm nay ông 82 tuổi rồi, và thực sự ra cái triệu chứng mà ông thường thường ở bên Hoa Kỳ đó, thì cái hội y khoa phòng ngừa Hoa Kỳ họ khuyến cáo là khi chúng ta trên 70 tuổi chúng ta không nên thử cái PSA làm gì nữa. Trừ trường hợp chúng ta là người trong gia đình, khi chúng ta 50 tuổi chúng ta có thể đi thử được. 50 tuổi đến từ 50 tuổi đến 65 tuổi chúng ta có thể thử PSA để thử xem là cái chất nó có cao, nếu có cao chúng ta phải bút cấp để xem chúng ta có bị ung thư hay không. Thế thưa quý vị, bây giờ nó còn có nhiều test khác nữa, tức là nó thử nước tiểu chúng ta nó có thể biết được cái mạc cơ, để xem nó có những cái mạc cơ nó thử nhiều lên thì chúng ta coi chừng nó có thể là biểu độc và chúng ta sẽ phải làm biopsy. Thì ông cựu tổng thống Biden này, ông ấy bị cái ung thư này. Và bây giờ tại sao là bởi vì khi ông bị đi tiểu hoài đêm, ông đi tiểu hoài thì người ta khám cho ông, người ta thấy nó có cái nodule và người ta woke up, người ta làm biopsy thì cái score của cái biểu ung thư của ông ấy là lesion là 9, maximum là 10, rất là nặng, và người ta thấy nó ăn vào xương, tức là ông này ông sẽ có một cái hậu can xấu, có thể 30% là sống được 5 năm nữa thôi. Vì vậy, nhưng mà cái đặc biệt cái biểu này của ông ấy thì nó lại sensitive cho hormone therapy, tức là dùng cái thuốc chống lại androgen trong cơ thể, thì ông này ông sẽ có thể nó sẽ cầm cự được cái này tốt ít nhất là 4-5 năm nữa. Đây cũng là một cái tin rất buồn mà cũng mong ơn trên sẽ phù hộ cho ông Biden để cho ông có thể được chữa trị và respond cho treatment của ông ấy. Và nói lại để cho chúng ta biết rằng là cái không phải là ai cũng nên thử cái PSA. Bây giờ hội y sĩ Hoa Kỳ khuyến là chúng ta khi trong gia đình của chúng ta có người bị ung thư nhiễm bạch tuyến, chúng ta là người da đen, chúng ta có những triệu chứng mà làm cho chúng ta bị đi tiểu hoài ban đêm, đái nhiều, nhiễm trùng đường tiểu lung tung, thì chúng ta mới cần phải chữa vì thử cái PSA, còn nếu không chúng ta không cần thử, quý vị ạ. Bởi vì chúng ta chỉ theo dõi và chúng ta cũng không mổ được, cố gắng theo dõi để cùng muốn gì aggressive thì mới mổ. Nhưng bây giờ của ông Biden thì ta cũng không, có lẽ không có mổ, nhưng mà ta sẽ bàn cãi với ông ấy, hoặc là chạy coban therapy. Nhưng mà bởi vì nó ăn vào xương rồi thì coban therapy cho thêm cái hormone therapy nữa, thì có lẽ là nó sẽ làm cho cái bệnh nó chậm lại và ông có thể không cuộc sống tốt. Đó là đầu tiên nói về cái ung thư nhiễm bạch tuyến. Thế thì cái đề tài thứ nhì ngày hôm nay là rất quan trọng, là FDA trong thứ 6 vừa rồi vừa cho phép được thử một cái test thử bằng máu để thưa quý vị, cái test đó được tên là Lumipulse, LUMIPULSE GPTAU TAU-217 beta amyloid 142 plasma. Khi chúng ta lấy máu của người bệnh nhân đó thì chúng ta sẽ đo cái lượng ratio của GPTAU và cái amyloid beta amyloid này, thì nếu nó cao thì mình biết rằng là người bệnh nhân nó có thể bị Alzheimer's disease. Cái test này không phải là standalone được, tức là chúng ta không phải là đến tự nhiên đến gặp bác sĩ cơ bảo từ bác sĩ tôi hay quên quá thì thế là mình lấy máu mình thử không được. Cái này là cái test của được từ năm 2022 chính phủ Hoa Kỳ đã cho phép một cái hãng ở bên Nhật người ta được thử cái test này, và bây giờ thì chính thức cho phép chính thức là được thử cái này. Thì tôi thấy cái này cái phương pháp thử máu này rất quan trọng, nó giúp cho chúng ta biết được 91,7% là positive predictive. Nếu chúng ta thấy positive nghĩa là chúng ta bị Alzheimer's disease, còn nếu mà negative thì 97,3% là negative, thì là chúng ta yên chí không sao cả. Vì vậy mà cái này chỉ dùng thì khi nào mà người bệnh nhân hay quên hoài chúng ta thử, rồi chúng ta gửi cho một người bác sĩ chuyên môn về dây thần kinh, người ta làm score, người ta nói chuyện, người ta làm score đủ hết cả xong rồi, người ta sẽ cho thử máu này. Nếu nó positive thì chúng ta không cần phải làm PET scan, PET scan tốn kém, và cũng không cần phải lấy nước tủy sống, bởi vì như vậy nó chính xác lắm, quý vị, nó chiếm 1,7%, mình có thể chữa trị sớm ngay, và như vậy bệnh nhân sẽ đỡ nhiều. Cái bệnh Alzheimer's disease rất quan trọng với Hoa Kỳ bây giờ. Trong nước Mỹ bây giờ có chừng khoảng trên 7 triệu người bị bệnh này, nó bằng cái số người chúng ta cộng lại ung thư vú cộng với ung thư nhiễm của tuyến, theo sở thống kê của sở FDA, 10% của những người trên 65 tuổi. Và vì vậy thì chúng ta quên ấy, thì chúng ta đã gặp người bác sĩ gia đình, và chúng người gia đình sẽ gửi một người bác sĩ thần kinh chuyên môn, thì người ta sẽ làm score cho chúng ta, rồi người ta sẽ cần, bây giờ nó cho phép thử cái test này, thì người tôi không biết là bảo hiểm nó có trả hay không, nhưng mà chắc nó sẽ trả cho mình. Nhưng mà phải người nào, phải bác sĩ chuyên môn chứ không phải như chúng tôi, bác sĩ gia đình chúng tôi được quyền thử cho quý vị, vì nó tốn kém quý vị ạ. Chúng ta khỏi phải làm PET scan hoặc là làm spinal lab test để kiếm cái ratio của cái GP tau và beta amyloid. Đây là một cái phương pháp rất là tốt, bởi vì nó có thể giúp chúng ta định được bệnh sớm, không cần phải làm PET scan gì cả. Thế tại sao phải cần làm sớm như thế, thưa quý vị? Để chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị đây. Cái bài tiếp tục này là bài cũng thích, tôi đọc cái này tôi thích quá, bởi vì thực sự ra trước đây khi mà FDA cách đây chừng 2 năm, FDA cho phép cái thuốc lecanemab, tức là bán ở trên trường Leqembi, L-E-Q-U-E-M-B-I, lecanemab, để chống lại bệnh Alzheimer's disease. Nếu chúng ta chữa sớm thì bệnh nó có thể trong 2 năm sau, thì nó có 1 năm, 2 năm sau nó có thể lùi lại được 30%, tức là nó giữ lại trong trí nhớ của bệnh nhân. Thì lúc mà nó thử trong giai đoạn 3, nó đăng ở trên báo New England Journal of Medicine, thì nó nói rằng cái thuốc này rất tốt, nhưng mà nó có những cái phản ứng phụ của nó, tức là nó làm khi mà những cái plaque, những cái tau, cái amyloid trên đầu chúng ta, cái thuốc này vô nó sẽ làm cho viêm sưng lên, và đôi khi có nhiều người bị edema, inflammation edema, sưng óc, sưng màng óc, và đôi khi người ta thấy ở trong, nếu những người sau nó chết thì người ta thấy cái hemosiderin, tức là nó có chảy máu cũ, nó đọng lại trên óc. Và còn người ta có một hai người trong lúc đang thử giai đoạn 3 thì thấy là bệnh nhân bị nguy hiểm tính mạng bởi vì nó chảy máu trên đầu. Thế do đó thì nhưng mà bởi vì cái bệnh Alzheimer's disease nó là một cái vấn đề của người da trắng, nhất là chúng ta càng ngày già đó, chúng ta càng sống lâu đó, thì chúng ta càng dễ bị Alzheimer's disease. Và vì vậy bài này nó được đăng trong tờ báo của JAMA Neurology ngày 12 tháng 5 năm 25. Thì nó nói là quả thực ra là khi nó thử trên, thưa quý vị, 2.000 bệnh nhân rồi, trên 100 location ở bên khắp thế giới, nhất ở bên New York, thì nó thấy rằng là những người bệnh nhân mà mình chữa chữa bệnh Alzheimer's disease với cái thuốc lecanemab này, cái thuốc này mình phải truyền cứ 2 tuần truyền một lần IV 10mg body weight, thì mình thấy rằng là quả thực rất là hiệu nghiệm. Phản ứng phụ của nó mà mình sợ trước là nó sưng óc cũng có, nhưng mà ít thôi, và nó bệnh nhân chịu đựng được và bệnh nhân vẫn tiếp tục chữa được. Nó không có, nó chỉ có, tức là sau 6 tháng 5 rưỡi chữa trị thì cái chỗ mà amyloid của chúng ta nó bị sưng lên, nó bị viêm lên ấy, thì mình chụp PT thì mình chưa thấy cái đó, khoảng 22% thôi, và chữa trị dễ dàng, bệnh nhân không cần phải thuốc, chỉ có 1-2% biến chứng nặng phải ngừng thuốc mà thôi. Như vậy là chứng tỏ là gì, cái thuốc lecanemab này trước đây có nhiều bác sĩ sợ không dám dùng, bây giờ nó ra thống kê này, tức là nó cho chúng ta biết là quả thực thuốc này tương đối an toàn. Và hiện bây giờ nó có thêm một cái thuốc nữa, thưa quý vị, là donanemab, nó bán ở trên thị trường là kinsunila, kinsunila. Cái thuốc donanemab này nó ra sau thuốc lecanemab, hiệu nghiệm hơn, một tháng thì phải truyền một lần. Và cái thuốc này nếu quý vị truyền thì cái phản ứng phụ nó cũng giống như là cái thuốc kia, có thể nhẹ hơn một chút xíu. Và nó chỉ có hay là khi mà quý vị chữa một thời gian, trong một năm sau, năm rưỡi sau, khi mà cái lượng amyloid to mình chụp hình mình thấy nó giảm bớt đi đó, có thể mình thử máu thấy nó giảm bớt đi thì mình có thể ngừng thuốc lại được, à thế mới tốt. Nó vẫn còn máu ở cái óc của chúng ta vẫn còn tốt, và vì vậy người ta nhờ thử máu này nó mới cho ra đó. Thì thưa quý vị, là chúng ta có thể biết được sớm, và nếu mà biết sớm thì theo cái thống kê của cái thuốc lecanemab được đăng trong tờ JAMA đó, thì nếu mà quý vị chữa thật sớm thì cái hiệu nghiệm rất hiệu nghiệm. Nếu quý vị để nó moderate rồi, tức là lú lẫn khủng khiếp rồi, thì nó không được hiệu nghiệm nữa. Cho nên quý vị nên khám phá. Nếu quý vị chẳng may quả thực sự là quý vị bị có người nhà bị bắt đầu quên lãng nhiều, thì quý vị nên đi khám bác sĩ gia đình, thì được refer sang những bác sĩ chuyên môn về neurologist để được thử cái máu này, và như vậy chúng ta có thể chữa trị cho người nhà chúng ta. Và những thuốc này thì chúng ta cũng phải, chúng tôi vừa nói quý vị, mỗi năm quý vị phải trả thêm cả 5.000 đồng, tại vì cái thuốc nó mắc lắm. Chính phủ Medicare nó có thể trả cho quý vị, nhưng mà bác sĩ chuyên môn thì nó sẽ trả cho quý vị, nhưng mà quý vị cũng phải trả khoảng 5.000 đồng một năm. Cái đó mà nếu mà quý vị mà nghèo thì chắc cũng hơi khó. Nhưng mà nếu quý vị muốn thương bố mẹ mình, muốn cho bố mẹ có một cái trí nhớ tốt đến ngày phút cuối cùng của đời của phụ huynh của mình, thì mình nên bỏ tiền ra để cho người nhà được đi chữa trị. Cái đề tài thứ tư quan trọng mà chúng tôi muốn nói quý vị là cái phản ứng phụ, bốn phản ứng phụ chính rất quan trọng. Chúng ta nên biết khi chúng ta uống statin. Statin là cái thuốc giảm mỡ xuống. Thưa quý vị, cái thuốc statin rất là tốt, nó giúp chúng ta là nhiều bệnh thứ, đỡ bị bệnh tim mạch, đỡ bị hư thận, nhất là chúng ta đỡ bị stroke, đỡ bị heart attack. Thì theo như Yahoo Life thì nó nói rằng khi chúng ta cho bệnh nhân uống statin, chúng ta phải cẩn thận, nó giúp nó hay làm cho bệnh nhân nhức đầu, chóng mặt, buồn nói, khó tiêu, bắp thịt đau, khó ngủ và tiểu bạch cầu thấp, dễ mệt mỏi. Do đó mà thực sự cái này nó rất ít khi xảy ra. Bệnh nhân hay đến nói với tôi là cứ uống statin xong bảo tôi bác sĩ tôi không muốn uống nó đau người. Thực sự cái đó nó có nhưng mà nó rất là hiếm. Phản ứng phụ rất hiếm là bắp thịt tổn hại, injury của cái muscle làm đau, đau gân, tendon, cái tân của cái chân của chúng ta đau, đầu gối chúng ta đau, rụng tóc, trí nhớ lộn xộn, da bị ngứa, không thích làm tình và bị bất lực nữa, thấy là bà không thấy thèm lời muốn lắm, không dừng cờ, cái đau ốm và gan bị xáo trộn, tổn hại. Thì cái này là rất là hiếm quý vị ạ. Quý vị cứ bình tĩnh thì cứ uống đi, uống liều vừa phải thì không sao cả. Thì theo như tờ báo Journal Neurology thì nó nói rằng là khi chúng ta cho bệnh nhân uống cholestatin để giảm cholesterol, nó sẽ giảm, chúng ta giảm chống lại bệnh Alzheimer's disease. À, quan trọng, quan trọng. Cái này là thống kê ở bên United Kingdom và bên South Korea. Và nó giảm bệnh Alzheimer's disease là 12% quý vị ạ. Nó còn giảm cả cancer nữa. À, thế mới hay. Do đó quý vị nào mà bị mỡ cao thì bác sĩ của mình khuyên quý vị uống. Thì quý vị nên uống thì không sao đâu, quý vị uống một cái mức liều thấp nhất được, tốt nhất. Và quý vị đừng có bỏ, tại vì thực sự người Việt Nam, bệnh nhân chúng tôi hay uống xong từ từ trốn mất, không uống nữa. Khi hỏi ra thì bảo, ôi giờ tôi thấy tốt rồi, tôi không uống. Quý vị uống thì không sao, quý vị sẽ sống lâu, quý vị sẽ có nợ với trần gian, hoại sống hoại khỏe mạnh, quý vị ạ. Nó sẽ chống lại viêm, chống lại coronary artery disease như chúng tôi vừa nói, và nó giúp cho miễn nhiễm quý vị. Quý vị ít bị đau ốm, quý vị bị Covid, quý vị sẽ khỏe mạnh, quý vị bị tim, quý vị sẽ ra xuất viện sớm. Quan trọng nhé, quý vị, nếu quý vị đang bị mỡ cao, bác sĩ quý vị cho quý vị uống statin, tự như là thuốc Lipitor, thuốc Rosuvastatin, hay là quý vị Pravastatin, hay là Sivastatin, thì quý vị nên uống. Và quý vị theo dõi người bác sĩ của mình, đừng để thấy đỡ bớt rồi, không uống, uống cái đó nó có tốt, quý vị. Bảo hiểm nó trả thì nên uống, mấy cái keo nó cũng trả được quý vị ạ. Tôi là một cái người tôi chữa bệnh đàn bà mà tôi thấy các bà thích trẻ đẹp mãi. Ngay cả tôi đàn ông mà tôi cũng thích trẻ đẹp trai mãi, nhưng mà giờ già thì vẫn muốn đẹp lão. Thì đây tôi mách cho quý vị 7 cái thực phẩm giúp da trẻ, da mặt trẻ mãi không già. À, cái này hay lắm quý vị ạ. Thứ nhất là cái Andamamam. Cái này quý vị đi ăn tiệm Nhật nó hay có, nó đến quý vị đứng ngồi cổ chờ, nó sẽ đưa cho quý vị cái đĩa. Cái đậu nành trong cái xanh xanh nó có bị bóc ra, quý vị ăn. Có nhiều khi quý vị nói Adamamem spicy, nó cho ớt cay ngon lắm. Quý vị đến tiệm Nhật thì thường nó có cái đó. Có ăn cái, không phải ăn cái vỏ nữa mà quý vị ăn cái đậu nành ở trong, nó có vẻ rất tốt. Cái này sẽ giúp cho nó rất tốt, giúp cho da mặt quý vị được trẻ mãi, đỡ nhăn. Ăn khoai lang, sweet potato. Cái này nhất là quý vị nào bị đường hơi cao, ăn cái này nó vừa đỡ đói bụng mà khoái khẩu, ngon lắm. Mà đường nó không lên cao nhiều lắm quý vị ạ. Tức là quý vị chiên dầu ô liu mà đừng chiên nhiều dầu quá. Quý vị để ăn từ từ, ngồi mà buồn buồn ngồi ăn thay vì cứ ăn bậy bạ thì quý vị ăn cái này rất là tốt. Trái cà chua cũng rất là tốt. Trái cà chua nó nhiều chất bổ, nó chống lại ung thư nhĩ bổ tuyến đấy quý vị ạ. Uống nước cam rất là tốt, giúp cho vitamin C và có nhiều antioxidant sẽ giúp cho da mặt quý vị trẻ mãi. Nhưng mà tôi có nhiều bệnh nhân Việt Nam mình mê cam, thấy uống tốt thiệt, đẹp trẻ thiệt. Nhưng mà quý vị uống nhiều quá nó vàng khè, người da có vitamin E nhiều quá nó làm cho mình da quý vị bị vàng. Uống một ngày uống một trái là đủ rồi quý vị ạ. Cái rượu kefir, rượu kefir là rượu chua. Thế tôi ngồi tôi đọc rồi tôi thấy Mỹ nó uống kefir nó giống như là yogurt, kích yogurt nó chua chua lỏng lỏng đó. Thì tôi lại nghĩ là có thể giống như là rượu nếp chua của mình, rượu nếp cẩm của mình ấy. Thì cũng ngon lắm quý vị ạ. Quý vị làm tôi thấy người Việt Nam mình ở đây, tôi có mấy bệnh nhân họ làm được cái nó cho tôi ăn, tôi còn nhỏ tôi mê cái rượu nếp lắm. Tôi cứ nhớ ngày 5 tháng 5 là chỉ mong đến ngày tháng 5 tôi ở Hà Nội thì người ta đi bán không giống như trong Nam thì bánh cho ở Bắc thì đi bán rượu nếp, chúng tôi cứ mua rượu nếp và tôi ăn. Tôi mê, tôi nhỏ 9-10 tuổi tôi đã mê rượu nếp rồi. Bố mẹ tôi sợ quá, từ tôi lớn lên tôi chỉ uống rượu, tôi lớn tuổi tôi lại không biết uống rượu, tôi lại không thích uống rượu, quý vị ạ. À, cái pumpkin seed rất là tốt, nó trẻ, làm cho trẻ mãi. Nhưng mà cái gì cũng phải, quý vị đừng ăn nhiều quá, thì nó lại nhiều estrogen, thì nó lại sinh biếu tử cung, mất công lắm. Và cá hồi nữa quý vị ạ, 7 cái thực phẩm đó, quý vị nhớ 7 thực phẩm sẽ giúp cho quý vị da mặt đẹp và trẻ lâu. Adamam, đậu nành, khoai lang, cà chua, nước cam, kê phi, rượu chua, đó, pumpkin seed và cá sản mân, cá hồi. Lại thêm một cái bệnh này, thì bệnh này thì thực sự nói thật quý vị, tôi gặp rất nhiều. Thực sự tôi gặp bởi vì chính bản thân tôi cũng bị, tức là bệnh IBS, Irritable Bowel Syndrome, tức là chúng ta ăn cái gì vô, chúng ta hay bị bụng nó cứ chạy, nó đầy hơi lên, đánh ở hơi lên miệng. Nhiều khi mấy bà đầm bà đánh rắm xuống dưới ở chỗ hậu môn ấy, phòng kinh thì nó làm như vậy, nó làm như khi mất hạnh phúc gia đình. Có nhiều cô viết lại, cô nói, cô bảo cô đi chơi với bồ mà cô ăn xong rồi cô bồ hotel rồi cô thấy đánh dầm chồng nó sợ, nó bỏ nó sợ nó bỏ. Thì thường quý vị đến với chúng tôi thì chúng tôi make sure quý vị không bị cái gì ở ruột quý vị cả. Thường quý vị có thể bị bón, hoặc quý vị ăn xong quý vị hay bị đi tiêu chảy nhất. Quý vị ăn những đồ như là bột ngọt, mấy cái bột ngọt là bột nêm, bột nấm, bột nước không nào hộp, các thứ cũng bị hay bị, ngay cả cái dầu hào cũng hay làm bị cái đó. Tôi ăn không có cái đó được. Nhưng mà đây là sau 6 cái thực phẩm thường quý vị có thể ăn giúp cho quý vị đỡ bị IBS, cho quý vị ăn đồ ăn khác không bị cái lá bạc hà quý vị. Nhưng mà đây là cái này, ăn berry, thứ blueberry, strawberry ngon lắm. Quý vị ăn cái đó, đang mùa, đang có cái mùa strawberry, quý vị ăn nốt. Citrus fruit, cam chanh tốt. Quý vị ăn firm tofu, tức là quý vị ăn đậu cứng cứng, chiên đậu, quý vị hấp nó lên quý vị ăn cũng được. Lactose free milk, lactate này, quý vị uống sữa mà nó lactose free thì nó đỡ bị đau bụng. Thường thường những người Việt Nam mình khi mà họ uống sữa tươi họ bị đánh rắm nhiều, hoặc là ở hơi lên, bụng sình lên, bụng đêm nằm ngủ cạnh chồng thì có sợ quá, ngượng quá, nhất là đang đi tán với chị, đang bồ đang nói chuyện mình tự nhiên thấy bụng em kêu sợ hóc, rồi bảo đói bụng quá thì hơi quê. Và cái có một người ăn thêm cái quinoa là một cái chất mà rất tốt cho thành những người tiểu đường, nó nhiều chất protein, nó là high fiber diet đấy quý vị ạ. Whole grain là quinoa đó, ăn rất bổ quý vị ạ, nó nhiều protein. Thực phẩm đó nó sẽ giúp cho quý vị berry, citrus fruit, đúng, cam chanh, firm tofu, lactose free milk, quinoa. Và chúng tôi có một cái list nó gọi là food map là thường thường quý vị đến phòng mạch chúng tôi, nếu quý vị muốn tôi có thể biếu quý vị cái đó để biết cho quý vị nên tránh cái gì, nên ăn cái gì. Rồi quý vị để trên tủ lạnh, quý vị ăn nào quý vị thấy đau bụng thì biết sau này tránh nó đi. Tức là fermented oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide và polyol, những cái thứ đó quý vị có thể tránh đi. Và nếu quý vị mà đau nhiều thì quý vị ngậm nước gừng, tốt nhất quý vị lấy gừng. Tôi thường thường tôi hay dùng để cho mấy bà bầu chúng tôi cắt mỏng ra. Sau nếu quý vị không bị tiểu đường thì quý vị tẩm với đường, xong quý vị nướng này, nướng ở trên chảo, lên chảo nướng này, xong rồi khi nào quý vị đau bụng quý vị chỉ việc ngậm một cái thôi. Hoặc là quý vị có cái lá giống như húng, người trong Nam gọi là, chúng tôi gọi là mentor, thường thường người Mỹ nó hay dùng, nó phơi nắng rồi phơi khô xong rồi nó pha vào nước trà nó uống thì thơm lắm. Uống cái đó vô thì nó cũng làm cho quý vị đỡ đau bụng. Cái đó để dành cho những người bị IBS, tức là Irritable Bowel Syndrome, tức là cái màng nhột của chúng ta nó bị kích thích nhiều quá. Từ thường người đàn bà nào mà ngày xưa hay bị bệnh endometriosis thì sau này nó dễ bị cái này, nhưng mà quý vị thời gian quý vị ăn uống cẩn thận thì nó sẽ hết bị. Đấy là cái đề tài mà chúng tôi được đăng ở trong tờ JAMA ngày 24 tháng 4 năm 25. Tôi thích lắm bởi vì thực sự ra tôi là một người cũng hay bị đau đầu gối. Thì nó nói rằng là quý vị uống cái metformin so với quý vị dùng surgery để chữa cái chứng phong thấp đau đầu gối, osteoarthritis knee pain. Thường thường người Mỹ nó to cao lớn thì khi nó bị osteoarthritis thì nó đau lắm, đau nó chịu không được, nó phải đi mổ chích thuốc, chích vào đầu gối xong chích steroid vào đầu gối xong nó bớt, xong nó bị lại càng ngày nó càng xấu đi. Chích hyaluronidase cũng vậy, nó bị lại 6 tháng sau nó lại bị lại. Thế thì thực sự ra là chúng ta phải mổ nó, mà nếu mà chúng ta mổ mà nó hết đau luôn, nó khoái yêu đời trở lại thì mổ không sao. Nhưng mà cái bài nó nói là có nhiều người bác sĩ nói rằng là nếu chúng ta mổ xong nó còn đau hơn nữa. Thế thì làm sao được? Vì vậy khi mà quý vị bị osteoarthritis, bị phong thấp, xương khớp đầu xương tay, chúng tôi đều khuyên quý vị xuống ký, quý vị tập thể dục, tập physical therapy, tập thể dục điều hòa, bớt đi bộ đi, bơi, đạp xe đạp, đạp vừa vừa. Và thế sau đó vẫn có thể chữa bớt. Thì đây là một cái thống kê từ trong trường đại học ở bên bên Úc, tức là trường đại học Monash University ở Melbourne, thưa quý vị ạ. Thì nó cho bệnh nhân này uống, những bệnh nhân này không phải bị tiểu đường đâu, mà cho uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1000mg metformin. Thường thường khi những cái bệnh này chúng ta nên cho uống trước bữa ăn để cho họ không có bị phản ứng đường hơi thấp. Thường thường khi quý vị uống cái metformin ấy, nó sẽ làm quý vị xuống ký, nó không làm quý vị bị hypoglycemia đâu, nó chỉ đưa chóng mặt chút xíu thôi. Cho quý vị uống trước bữa ăn ấy, thì quý vị sẽ tốt, nó uống thử 6 tháng. Những bệnh nhân này đáng nhẽ bị mổ nhưng mà uống cái thuốc này không thì thấy có thể delay không bị mổ. À, bệnh nhân này không bị vậy, bị tiểu đường, không phải bị tiểu đường, người không bị tiểu đường vẫn cho uống cái thuốc này. Trước đây ở bên Úc, Australia thì chính phủ, hội y sĩ, tức là giống như FDA của bên Mỹ, họ khuyến cáo là nếu chúng ta bị osteoarthritis thì ở đầu gối cho bệnh nhân uống cái Cerevex hoặc cái Vioxx. Vioxx bây giờ bên Mỹ nó bỏ rồi thì giữ cái Cerevex thôi, tức là thuốc chống phong thấp, thưa quý vị ạ. Và nếu mà chữa thuốc không hết thì có nhiều người đòi đi mổ đầu gối thì đến 20-30% sẽ bị knee replacement tốn kém, mất cả mấy chục, 20 ngàn. Trong khi đó nếu chúng tôi cho quý vị uống metformin chỉ có $20 nữa mới chết người. À, vậy nó là như là thưa quý vị, nhiều khi quý vị không phải mổ lại bởi vì nó bớt sưng, bớt viêm đi. Xong quý vị tập thể dục, quý vị bôi những cái topical như Voltaren gel, mấy cái thứ đó, diclofenac, quý vị bôi đầu gối, quý vị tập thể dục nhẹ nhàng, bơi thì nó sẽ bớt đi. Cái này được viết bởi bác sĩ Flavia Cicutini, trưởng khu Monash University Musculoskeleton Unit, Alfred Head of Rheumatology ở bên Úc, Melbourne, trường đại học Monash là trường đại học ở Melbourne. Và nhắc nhở chúng ta là nếu chúng ta bị cái này đau, chúng ta phải tập thể dục, nhớ cố gắng xuống ký và uống Tylenol, Paracetamol, Tylenol, Topical Anti-Inflammatory Cream, giống như là chúng tôi nói Diclofenac, hay IC Hot, Menthol. Menthol nó chỉ là làm mục đích là làm cho mấy cái chất chống đau thẩm máu, ngay cả cái chất capsaicin, chất của ớt nó cũng bôi được. Hoặc quý vị uống NSAIDs, Motrin, Naproxen. Như vậy quý vị thấy cái metformin rất quan trọng, nó chữa được nhiều bệnh lắm quý vị ạ. Bây giờ nó chữa thêm cái bài này, hôm nay là nó chính thức, nó đăng trước cái đây cùng 5-6 tháng, 6-7 tháng chúng tôi cũng đăng một bài cho quý vị, cũng nói về cái thuốc metformin để chữa người bị osteoarthritis, quý vị ạ. Bây giờ đến gần hết chương trình, tôi xin nói vắn tắt cho quý vị một vài tin quan trọng. Thứ nhất là mỗi một ngày chúng ta phải đi bộ, mỗi ngày đi bộ, chúng ta cố gắng đi bộ. Trước đây chúng tôi khuyên quý vị đi 10.000 step, bây giờ nó nói không sao, quý vị đi 5.000 là đủ rồi, 5.000 trở lên thì sẽ tốt. Thì quý vị sẽ, thứ nhất là đỡ bị bệnh tim mạch, quý vị sẽ đỡ bị tiểu đường, quý vị sẽ đỡ bị huyết áp cao, và đồng thời nó sẽ làm cho quý vị giảm được 13 loại ung thư, nhớ từ 5.000 đến 10.000. Giảm ung thư được thực quản, này, ung thư gan, ung thư phổi, ruột già, trực tràng, rectum, tử cung, gastric, bao tử, mỏng đái, head và neck. Bác sĩ Myri Morris, MD của Harvard University. Lại thêm một cái quà này nữa, cái này tôi đọc, bởi vì thực sự ra tôi đọc nhiều lắm rồi. Từ mấy tuần lễ này, hôm nay tôi mới mang đến, nhiều quá, nói nhiều. Tôi được đăng trong tờ NPR, National Public Radio, đó, trong Time India, trong một cái research của trường đại học Harvard University. Tôi nói là chúng ta đừng coi thường cái gạo trắng của chúng ta, đừng coi thường spaghetti, bởi vì những cái đó là những người tiểu đường thích ăn lắm, bởi vì thực sự nó ngon, nó thực sự quý vị nó ngon, nhất là spaghetti. Tôi là người tôi mê spaghetti, ăn hồi nhỏ tôi sinh viên quân y, thì mỗi lần mà trường quân y mà bán spaghetti tôi đều mua về, tôi làm cho anh tôi với mẹ tôi ăn. Tôi làm cái đó ngon lắm, làm meatball ngon lắm quý vị ạ. Nhưng mà chỉ sợ bây giờ tôi lớn tuổi, tôi ăn tôi biết là cái đó mẹ bà xã tôi không cho ăn vì phải sợ đường nó cao. Thì hôm nay nó nói cho tôi cái đó, nó gọi là resistant starch, nó bảo bây giờ mình muốn làm cho cái đường của chúng ta nó giảm, cái đường mà rửa những cái tinh bột này nó sẽ giảm xuống còn 50% thôi. Thì cách như sau đây là dễ lắm quý vị. Cơm gạo trắng quý vị, đừng ăn gạo trắng như thường nhé. Thì quý vị nấu cơm xong quý vị đừng ăn ngay, quý vị cất đi trong tủ lạnh 5 đến 7 tiếng đồng hồ. Nó nguội lại thì cái phần ngoài của cái cơm đó nó sẽ bị cứng lại. Khi quý vị ăn thì quý vị lấy một tô ra, quý vị ăn, quý vị để trong microwave thì nó nóng lại, hoặc là quý vị có thể làm cơm rang cho tí dầu lấy mấy tí trứng vô ra lên, chứ đừng cho là sữa vô gì đấy. Thế nó là processed food, tính trứng, hành hay tôm rang tôm khô, quý vị ăn rất ngon. Và như vậy cái đường glycemic index của nó sẽ giảm được 50%. Ngay cả spaghetti cũng vậy, quý vị làm xong rồi quý vị đánh nó lên, đun nước sôi rồi thử xong nó chín, xong rồi quý vị mang ra cho tí dầu dầu olive vô, xong rồi quý vị xào lên xào nó chín, quý vị có thể cho tí meatball vô sauce, tomato sauce, xong rồi hành băm nhỏ ra, quý vị làm cái đó ăn ngon lắm. Xong rồi nó còn rắc cheese bột đấy lên ăn với ớt khô rất ngon. Còn lại quý vị ăn ít thôi, xong còn quý vị còn lại có để trong tủ lạnh 7 tiếng sau quý vị mang ra, nếu sắp sửa làm lại, xào lại cho dơ, lại làm lại đúng như lúc nãy chúng tôi vừa nói, thì quý vị sẽ nó sẽ giảm bớt được cái đường ở trong máu quý vị. Nó gọi là resistant starch, S-T-A-R-C-H, resistant. Nó nói vậy để mách cho quý vị nào mà ông chồng mà ông hơi mập mà ông thèm ăn spaghetti thì nó nấu cho ông ăn, hay ăn gạo trắng, ông ăn gạo nâu. Nhưng bác sĩ cứ làm được ăn gạo nâu, tôi cũng ăn kiểu này, tôi đọc cái này tôi cũng bắt chước ăn gạo nâu kiểu này. Và để thêm lại cái, tôi vẫn khuyên quý vị trên 50 tuổi đến thì nên đi chích ngừa shingles vaccine. Shingles vaccine rất là tốt, bởi vì thực sự trước đây chúng tôi có nói với quý vị là khi quý vị chích herpes zoster đó, thì thứ nhất quý vị sẽ đỡ bị cái đó, vì cái đó nó đau ghê lắm quý vị ạ. Mà nó làm cho chúng ta đỡ bị bệnh Alzheimer disease. Hôm nay được đăng ra nó nói rằng là cái này nó chống được bệnh tim mạch, làm cho chúng ta đỡ bị heart attack, cardiovascular disease trong vòng 8 năm sau khi chúng ta chích ngừa. Vì vậy mà khi quý vị 50 tuổi trở lên mà quý vị chưa chích ngừa, quý vị nhớ đến gặp bác sĩ gia đình của mình, nhất là bệnh nhân của Bonsa, nên khuyên chúng tôi sẽ đưa giúp cho quý vị để quý vị được chích ngừa. Cái này nó sẽ bảo vệ quý vị sau này, quý vị đỡ bị nguy hiểm tính mạng và nhất là đỡ bị Alzheimer disease quý vị ạ. Một cái lời khuyên cuối cùng rất giản dị, trước đây chúng tôi mới nói quý vị là 30 phút làm việc trong sở, ngồi 30 phút hay coi TV 30 phút. Quý vị có cái đồng hồ cái smartwatch thì quý vị mà đeo, mới bây giờ tôi mới đeo khoảng 30 phút mà quý vị ngồi thộn ra coi TV thì nó pip pip cái, nó nhắc quý vị, nó nhìn nó bảo xin đứng dậy đi, 30 phút rồi ngồi một chỗ rồi, thế là quý vị đứng dậy. Thì cái bài này chúng tôi nói là được đăng ở trong tờ Diabetes Care, thì nó nói rằng là thế này: nếu chúng ta bị bệnh tiểu đường hay là chúng ta mập, chúng ta sợ bị bệnh tiểu đường, sợ đỡ bị bệnh tim mạch, thì khi chúng ta đi làm việc ở sở 8 tiếng đồng hồ, ngồi trong sở, nhiều người ngồi ngoài từ sáng đến trưa đến tối, thì quý vị cứ 20 phút quý vị đứng dậy đi lại, 20 phút 2/20 đứng dậy, thì quý vị sẽ đường quý vị sẽ tốt, tim mạch quý vị sẽ tốt, huyết áp quý vị sẽ tốt, quý vị sẽ đỡ mập. Nên quan trọng quý vị không ạ, 2/20 tức là 20 phút. Tại vì 30 mà đi trên 3 phút thì nhiều khi ông chủ cũng thấy thế, ông vừa bị về mất thì bác sĩ cơ nguy hiểm, mất job thì không biết là có đâu có thời giờ để nghe đài của bác sĩ cơ này nữa. Thế là quý vị 20 phút thôi, quý vị rồi đứng dậy xếp cái này xếp cái nọ đi tè, xong nói chuyện bạn bè, chào ra nhìn cái computer người bên cạnh xem rồi vừa quay lại, 20 phút đi 2 phút. Như vậy quý vị sẽ khỏe mạnh, sức khỏe quý vị tốt, quý vị sẽ không có bị bệnh tim mạch nhiều. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây, để xin mời chị Minh Phượng giúp chúng tôi liên lạc lại được với bác sĩ Hùng Lộc và anh Mai Gia Trí, cũng như xin để mời quý vị kêu lên đài để anh em chúng tôi có thể hậu chuyện cùng quý vị. 7-4-4-1-8-2-1-2-2, 4-1-8-2-1-2-3. Cảm ơn quý vị.
Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi quý vị vừa lắng nghe phần đầu của bản tin do bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ phổ biến, rất là có giá trị. Nếu quý vị nghe không kịp, quý vị cũng có thể gọi trở lại cho văn phòng của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, Bonsa Medical Group, thưa quý vị. Và trong lúc chờ đợi ban kỹ thuật gọi liên lạc với các bác sĩ, thì Minh Phượng cũng xin được mở các đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham khảo trực tiếp cùng với lại các bác sĩ trong tối nay. 714-418-2122, 418-2123. Và cũng kính mong quý vị cố gắng kiên nhẫn chờ đợi để cho chúng tôi được tiếp điện thoại quý vị đầy đủ. Và bây giờ thì trên đường dây điện thoại 714-418-2122 cùng với lại bác sĩ Cơ giờ này, chúng tôi xin được gửi lời kính chào, và chốc lát nữa đây sẽ có các bác sĩ khác khi ban kỹ thuật liên lạc được. Và xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
Dạ, hello, dạ chào chị Minh Phượng, chào bác sĩ Cơ và tất cả các bác sĩ và anh Mã Gia Trí. Bác sĩ Cơ, em có câu hỏi. Bác sĩ nói cái thuốc mà đái đường, cái loại mới, nó có được FDA approved chưa? Và cái tên thuốc đó mình uống vô để khỏi bị bệnh ung thư nhiếp ổ tuyến đó.
Vâng, vâng.
Bác sĩ có thể cho em biết cái tên thuốc đó không?
Vâng, vâng, cảm ơn em hỏi cô rất hay.
Với
tôi đọc cái này, tôi thứ nhất là tôi phải giải thích lại cho anh nhé. Cái thuốc này là thuốc tiểu đường, Actos, tên nó bán trên thị trường là ACDOS. Nó là tên khoa học của nó, pioglitazone, anh đừng có nhớ pioglitazone dài không nhé, Actos, ACTOS. Cái thuốc này là cái thuốc tiểu đường, trong những thuốc đầu tiên, nó chỉ thua cái medicine một thời gian ngắn thôi, rất là tốt, nó làm cho chúng ta không bao giờ đường thấp quá đâu, tức là cái phản ứng phụ của nó là không được, nó chỉ có hơi ký một chút xíu, và đồng thời nó sẽ làm cho mỡ, cái gan của mỡ sẽ giảm bớt đi. Cái thuốc này rất là tỉnh hành, nên nó rất tỉnh hành. Có thời kỳ sau là nó ra đâu nhiều thuốc mới lắm, nhưng mà cái thuốc này tốt lắm. Mình có thể đang bị tiểu đường, mình xin nếu mà quý vị muốn đường nó thấp quá đó, mà quý vị uống metformin rồi, có thể xin cho uống Actos này, thì nó sẽ làm đường xuống, cái đường nó xuống ngoạn mục, nó không có thấp quá, nó không bị hypoglycemia. Nó nhớ tên Actos, thuốc này là ý là bán từ lâu rồi, lúc là tình hành.
Dạ, em có thêm một câu hỏi nữa. Dạ. Là thí dụ mình thử máu với mình thử nước nước đái á, là nó có thể cho mình biết bị ung thư nhiếp ổ tuyến có đúng không bác sĩ? Với bác sĩ nói là trên 60 không cần phải test cái PSA nữa. Em muốn hỏi bác sĩ. Dạ, em xin tắt phone nghe bác sĩ giải thích. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Tôi chắc kỳ tới tôi sẽ nói về cái đề tài này, nhưng mà hôm nay tôi sẽ nói chứ. Là bởi vì thực sự ra đó, bên Hoa Kỳ thì khi chúng ta 50 tuổi hay 55 tuổi trở lên đến 70 tuổi, 65 tuổi đúng nhất, thì chúng ta được quyền xin thử cái PSA. Trước đây người ta chưa thử cái PSA, PSA của chúng ta nó phải 4 là cái mức cao nhất của nó. Nhưng mà trên 4 là chúng ta phải hô cấp bệnh nhân, xem bệnh nhân bị làm sao. Thì thường thường đó thì là người bệnh nhân trẻ, là thực sự ra 100 người lớn tuổi, khi người ta chết đi, thì gần như là 2/3 đã bị ung thư nhiếp ổ tuyến. Vậy mà khi mà ông Biden ông bị đó, nói tôi bảo ông này ông 22 tuổi mới đi thử với làm chi, ông lớn tuổi rồi mà ông cứ đi tái ngoài mới này, ông tái ngoài ông sợ đó. Ông Austin là cái ông tổng trưởng phòng của ông cũng bị như một tuyến nhiều cổ cho ông này, ông mập người da đen thì ung thư nhưng mà không phải ung thư. Nhưng mà vậy đó, câu hỏi của em là giờ đó cái người như một tuyến thì máu phía trên đó, lúc đây mà chúng tôi thử thì nó cao đi, ông siêu âm cho cái khuôn của bệnh nhân xem nó mình xem nó nào không, ông cho chụp cái MRI rồi mình làm biopsy. Khi mình làm biopsy như thế, đôi khi nó làm cho người bệnh nhân nhiễm trùng, cho nó là người ta sợ. Nhưng bây giờ cái cách biopsy bây giờ nó khác hơn, nó không đi qua hậu môn mà đi ở trên cái ở dưới cái trứng trái của người đông nữa, đi thẳng từ ngoài ra vô nhíu một tuyến, thì nhờ cái MRI mà cái sao đó để giữ hậu môn đọc được cái đó. Thế nên mình nó không có bị quao, ít bị nhiễm trùng. Nhưng bây giờ là một cái mới, nó đang thí nghiệm, nó đang có thể nó sắp thử ra, nhưng mà nó đã đi ra được, nó là hai rồi, tức là nó thử nước tiểu của chúng ta, nó xem kiểu nếu mà nó kiểu có những cái biomarker nó nói rằng là có thể mình bị ung thư thiệt, thì lúc đó nó mới phải làm cái biopsy đó. Nếu không nó không cần làm, thử máu theo dõi không cần, để nói cho anh hiểu như vậy. Tức là PSA là cái căn bản, khi mà trên 70 tuổi không cần thử, tại vì thì năm nay cũng chết. Như ông Biden 82 tuổi rồi, ông cứ chịu vài năm ông mất biết là số mình sẽ đi như thế, đến 80 tuổi là thọ rồi không cần. Nhưng mà bây giờ để trả lời cho anh là gửi PSA trước, nếu mình thấy cao thì mình chụp siêu âm, chụp MRI, nếu cần mình làm biopsy. Bây giờ nó lại mới hơn nhất lại cho thử cái tiểu, cứ tiểu ai có thuy tiếp hồn bao mà cơ mà có positive thì coi chừng bị biếu nặng. Rồi nó chụp MRI nó cũng đo được cái Gleason Gleason score đó, nó theo từ đó nếu nó cao thì tức là người ta coi chừng bị ung thư nặng, thì nó phải làm biopsy để định ung thư thiệt hay không để nó chữa trị. Tôi hy vọng tôi đã trả lời được cho anh.
Dạ, xin cảm ơn thính giả. Và các thính giả khác xin vẫn tiếp tục chờ đợi, cho phép Minh Phượng lần lượt để tiếp điện thoại của quý vị, và để Phượng coi bên các bác sĩ đã liên lạc được hết chưa. Và chúng tôi được biết là ban kỹ thuật đã liên lạc được với lại bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc, cũng như là anh Mã Gia Trí, cùng chương trình Minh Phượng xin phép trở lại với bác sĩ Cơ.
Chào bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc và anh Mã Gia Trí ạ.
Vâng, con chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Lộc, anh Mã Gia Trí, cô Minh Phượng cùng toàn thể thính giả đài Radio Bonsa.
Vâng, xin kính chào tất cả quý vị thính giả, chào bác sĩ Cơ, chào bác sĩ Hùng, chào anh Trí và chị Minh Phượng.
Yeah. Kính chào anh Trí ạ.
Dạ, thưa kính chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc, cô Minh Phượng và tất cả quý vị khán giả. Và mình đang trong cái meeting, thành ra mình xin phép nếu cần gì cho mình nói nhắn tắt rồi mình trở về, xin phép trở về với cái cuộc họp với ban giáo sư, hội đồng giáo sứ nha. Dạ.
Vâng, vâng, cảm ơn anh Trí nhiều ạ.
Dạ, dạ. Thưa bác sĩ, cho mình xin phép thì mình tình hình Trung Đông.
Nói trước nghe anh nói, vâng, thì sợ.
Thưa bác sĩ, thì tình hình ở bên bên Tàu thì chúng ta thấy rằng cái có một số bây giờ thì tới 90 ngày thì có một số thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Thái Na thì rất là thuận lợi. Hiện giờ họ ngưng cho tới 90 ngày, nhưng mà chung chung thì cũng 50%, 50-60%, thì bên Tàu thì cũng 10%, 25%, thì nó cũng dịu bớt. Thì chúng ta chờ xem như thế nào, nhưng mà rõ ràng thì ông Trump đã thắng lợi rất lớn, đặc biệt là cái chuyến đi vừa Trung Đông vừa rồi, ông đem về trên 1.400 tỷ, và bao nhiêu là business gửi trở về với Hoa Kỳ thì ta thấy rằng rất là thuận lợi. Trong tháng 4 không á, chúng ta thâu cái tiền tariff trên 16 tỷ, nghĩa là sơ sơ đó, chưa có gì nhiều đó. Thì trong những tháng tới thì tiền thâu vào rất nhiều, và như vậy là cái lợi tức của đất nước sẽ rất nhiều, và có thể giờ là chúng ta sang năm nếu chúng ta làm theo đúng dự tính như vậy, 15% không á, thì có thể chúng ta theo dự tính của chính phủ Trump thì là dưới 200.000 chúng ta có thể không phải đóng thuế, chính vì vậy không cần cái vấn đề IRS. Rồi còn những cái chuyện gì cái hòa bình của Nga thì hôm nay tổng thống Trump nói chuyện với ông Putin trên 2.5 tiếng, và sau đó có gọi ông tổng thống Zelensky. Thì đại khái tổng thống Trump tuyên bố là đình chiến sẽ sắp xảy ra, và ông Putin đồng ý, và sẽ thì trong cái vấn đề thì chúng tôi cũng bàn một cái chuyện là vấn đề này phải chấm dứt mỗi một trường chết 5.000 người hai bên. Thì khi nào chấm dứt được cái cuộc chiến đẫm máu này thì Hoa Kỳ cũng sẵn sàng làm ăn với Putin và đem công ăn việc làm cũng như thương thuyết qua lợi giữa Nga và với đại Ukraine sẽ đạt kiến thiết hai đất nước. Thì đây là một cách mà tổng thống Trump mời gọi để mà Putin vô ngồi bàn đàm thảo, và hy vọng sẽ đi đến cái giải pháp là trước hết là ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đình chiến một tháng, rồi sau đó là để các phái đoàn của diplomat sẽ tìm cách để mà đẻ ra một cái thỏa thuận mà lâu dài hơn và 90 ngày. Thì đó là những dấu hiệu rất là tốt.
Vâng.
Về tình hình thế giới như vậy, thưa bác sĩ. Dạ.
Vâng. Thế anh còn cái vụ mà ông executive order của ông Tổng thống Trump về vấn đề thuốc giảm xuống thì bây giờ nó đi tới đâu rồi? Có hiệu nghiệm
không? Bây giờ cái thuốc là đang diễn tình ra thì cái giám đốc mới của ông Dr. Oz của CMS, tức là coi về Medicare và Medicaid, thì họ đang tìm ra những cái loophole rất lớn và hy vọng là sẽ thỏa lắp lại những cái đó. Lắp lại những cái đó thì tự nhiên cái tiền thuốc sẽ xuống. Và ông đặt thẳng vấn đề với những cái công ty mà nhà thuốc á, tại sao một cái thuốc mà giảm cân á, ở London có GLP CRT đã có 88 đồng mà bên New York là 1,300. Bây giờ cái đó sẽ không còn nữa. Ông sẽ phá bỏ hết những cái đó. Tất nhiên là bây giờ bằng mọi giá tiền thuốc, chúng ta sẽ thấy cái trong vòng 6 tháng sẽ xuống khá quan trọng, khá trầm trọng, như là hơn phân nửa, 80%. Yeah. Thì đây là một cái dấu một tin mừng cho cộng đồng chúng ta, tin mừng cho đất nước, mà bây giờ tiền thuốc bây giờ đến cái độ đa số những anh em, chính chúng tôi thấy như cái sắc xiga, những cái là mỗi tháng phải trả 200+, rất là nhiều. Và thì hy vọng những loại thuốc này sẽ sám giảm từ 50-80%. Rồi chúng ta chờ xem cho từng 3-6 tháng để coi cái những cái policy, những cái chính sách này nó bắt đầu nó thi hành. Có những loại thuốc thì theo tổng thống Trump ký cái luật hành pháp là hiệu quả tức thì, nhưng mà nói tức thì nhưng nó cũng phải một thời gian nó mới xuống tới chúng ta. Yeah.
Ừ, cảm ơn anh.
Dạ, xin hết. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Dạ, kính chào.
Vâng.
Dạ, kính chào anh Mã Gia Trí. Và bây giờ thì thưa bác sĩ Cơ, chúng ta trở lại với các bác sĩ đang chờ trên đường dây điện thoại, cũng như là thính giả. Cho phép Minh Phương được tiếp ngay nha, thưa bác sĩ Cơ. Dạ, 418-2123 đã chờ đợi rất lâu. Và chúng tôi xin được gửi lời kính chào. Hello.
Hello.
Dạ,
thưa phải tôi
ạ. Dạ, thưa phải.
Dạ, thưa chào bác sĩ ạ. Thưa chào chị Minh Phương. Thưa bác sĩ, em năm nay 63 tuổi rồi, mà bác sĩ gia đình cho đi thử metabolic panel với lại CBC, thì mọi thứ nó đang làm normal, chỉ trừ có CO2 là nó bị high và white blood cell là nó bị low. Thế vậy hai điều đấy nói lên cái điều gì ạ?
Không sao, người Việt Nam thường cái white blood cell nó hơi low, không sao đâu. Nếu chừng 3.000 trở lên, 4.000 trở lên thì không sao cả nhé.
Điều mà CO2 ạ? CO2
là 2. CO2 được cái gì?
Tức là carbon dioxide
á. CO2 nó có 2 thôi à.
Thế là nó là abnormal. Nó bị 2, nó là ra kết quả là 2.
Cao đó phải không ạ?
Vâng, cao.
Vâng. Cao, nó cao 2, tức là cao đó. Tức là CO2 anh cao, tức là anh không thở điều hòa, anh ít tập thể dục, người anh thở hơi ngắn, giữ được cái CO2 nó cao thì không tốt, bởi vì thường thường nó có thể làm cho máu anh nó bị acidify, tức là nó bị cái pH nó cao lên, nó có thể không tốt cho mình. Nếu mình bị tiểu đường thì mình sợ, nhưng còn nếu không anh tập thể dục, anh thở điều hòa, tự nhiên cái CO2 nó ra bớt đi thì tự nhiên cái độ chua, độ pH máu anh nó sẽ trở lại bình thường nhé. Cái CO2
như vậy là mình đi bộ nhiều có bớt cái CO2 không ạ?
Đi bộ nhiều là tốt, anh ít thở điều hòa, nhưng anh đi bộ anh phải thở ấy. Anh đi bộ anh đừng nói chuyện. Người Việt Nam mình tôi thấy đi bộ cứ nói chuyện như điên ấy. Đi bộ là một hình thức thư giãn, thở đều hòa, thì tự nhiên cái hít vô thở ra giống như người ta thiền ấy, thì nó đẩy hết cái CO2 ra thì nó sẽ khỏe nhé, chứ khó đi bộ.
Thưa bác sĩ, còn cái white blood cell, WBC mà nó low thì không sao ạ?
Không sao đâu, thấp quá thôi, chứ còn 3-4 ngàn người Việt Nam tôi thấy đa số người ta bị cái đó là chuyện thường, thì nó tốt thôi, không sao.
Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
Cảm ơn thính giả. Và trở lại với các bác sĩ.
À, bác sĩ ơi, bác sĩ Cơ ơi, tôi góp ý kiến vào cái bà vừa hỏi nhá.
Vâng, anh cho ý kiến đi.
Vâng, tất cả mọi thứ, dù mình khỏe mạnh đến đâu, mình thử cái lép nhiều khi nó cũng bất bình thường. Khi cái ngoài cao nó thấp, có nhiều khi mình để trong ở ngoài lâu quá, hoặc là cái air của cái lép test và cái CO2 nó cao, nó chỉ có CO2 cao thì chán thôi gì cả. Thì bà trở lại ông bác sĩ của bà đó, bà bảo ông ấy lặp lại cái test đó trong vòng 1 tháng hay 2 tháng nữa. Nếu bà ăn ngon ngủ yên, không xuống ký, không đau ngực, đi cầu đi tiểu tốt, thì tôi không để ý những cái lép test. Thường thường đối với kinh nghiệm của tôi, ít khi nào tôi chữa bệnh nhờ về lép test. Phần đông chữa bệnh bằng cách là chẩn đoán lâm sàng và tôi chỉ gửi thử mẫu khi nào những người ta có bệnh hỏng thận, bệnh tiểu đường và bệnh gan thôi, còn những cái khác thường thường tôi cũng không để ý cho lắm.
Cảm ơn chị Hùng. Vâng.
Dạ.
Mà ông đã thêm được ý kiến của bác sĩ Hùng như vậy rất là rõ ràng.
Và bây giờ trên đường dây điện thoại 418-2122 cùng các bác sĩ, chúng tôi xin được gửi lời kính chào. Hello.
Dạ, kính chào cô Minh Phượng. Dạ, tôi xin hỏi bác sĩ cơ.
Dạ.
Tôi bị thuốc, tôi uống thuốc tiểu đường Mifepristone hơn 2 năm rồi và cũng mới bị hơn 2 năm.
Vâng.
Và uống sau khi ăn là bác sĩ gia đình có bảo. Nhưng mà mới đây thì tôi có nghe bác sĩ cơ nói là uống lúc bụng đói. Vậy thì bây giờ bác sĩ cơ nghĩ là tôi nên
thực sự ra là nguyên tắc của Mifepristone là uống sau bữa ăn. Nguyên tắc là sau bữa ăn.
Vâng.
Nhưng mà tôi là, tôi chủ trương là bởi vì tại sao mình bị tiểu đường? Là vì mình tham ăn. Nên tôi nghĩ ngược lại, tôi nghĩ là bây giờ mình cứ khi ăn đấy. Mình đói bụng, uống cái đó thì sau là mình sẽ ăn bớt gì. Mình không thèm ăn nữa bởi vì cái người cái tất cả những cái thuốc tiểu đường nguyên tắc của nó đều là không những nó làm tiêu hóa đường ở trong gan, nhưng mà cái mục đích của nó làm sao cho ăn không được nữa, không thèm ăn, loss appetite. Nhưng mà thực sự cái Mifepristone của nó trong sách vở nó dạy ấy, là uống sau bữa ăn, thường uống chừng khoảng nửa tiếng sau bữa ăn là tốt nhất. Nó sau đấy là lúc mà mình ăn xong chừng khoảng một tiếng đồng hồ sau thì cái đường nó lên cao, thì mình uống nó vô đó thì từ từ nó vào đúng lúc đó, nên là ảnh hưởng cái đường mình tốt. Vậy uống sau bữa ăn cũng tốt, mà uống trước bữa ăn là bởi vì tôi xưa tôi sợ thèm ăn quá, tôi ăn khỏe mới ăn nhanh quá. Bây giờ mình uống cái đó thì tự nhiên mình không thấy, không thèm ăn nữa, thì mình cảm thấy mình ăn vừa thế là vừa đủ rồi. Bây giờ thì thực sự ra tôi ăn nhiều cũng được, phần là lớn tuổi, phần mà uống Mifepristone. Nhưng bây giờ tôi vẫn khuyên là nếu mà tốt nhất là uống sau bữa ăn nhé.
Dạ thưa, tôi có câu hỏi thứ hai, sẵn bác sĩ cơ trả lời dùm là ở phía sau cái ót mà gần cái vai bên trái của tôi, sau cái mang tay đó bác sĩ cơ, tôi có đi chụp hình gọi là nó đau cũng hơn một năm rồi mà chụp thì không có bị gì hết, thì có người nói là thoái hóa cuộc sống, còn có người nó bắp thịt. Vậy xin hỏi bác sĩ là có nên chích không, tại vì tôi vật lý trị liệu cũng không hết mà chăm cứu cũng không hết, mà uống thuốc đau nhất á nó bớt rồi nó lại trở lại, vậy thì mình có nên chích không bác sĩ? Mà nghe người ta nói là chích ở chỗ phía cổ, là ở bên Việt Nam có người chích bị câm, vậy xin bác cho ý kiến.
Tôi nói ý kiến của tôi nhé. Thì thực sự cái đó là có thể là cái bắp thịt ở cổ và nó bị và ngồi và làm việc nhiều, coi tivi, computer hay làm nghề neo chăm chú nhiều thì cổ nó mỏi đau. Thì thường thường như vậy đó thì phải tập thể dục, uống thuốc phải cơ giãn, như baclofen giãn cái bắp thịt ra thì đỡ đau, nhưng mà nó đã sẽ đau lại, nhưng mà mình phải tập điều hòa hoặc là phải tập thể dục, thí dụ như là bà đi bơi hay bà tập physiotherapy thì nó đỡ cái cổ. Và lẽ nhiên mình phải chụp cái hình, nếu mà nó tê chân tay thì mình phải chụp MRI để xem nó bị ảnh hưởng cái dây thần kinh của mình không nhé. Chứ còn bà chích thôi không, đối với bản thân của tôi chốc phải ngùng ấy chữa cái đó nhiều. Bản thân của tôi không khuyên chích, bởi vì thực sự nếu mà tôi bị đau như bà, tôi chỉ uống baclofen hay uống thuốc đỡ đau nhất thôi, naproxen gì nữa hay Aleve tiên thuốc over counter, thì chứ tôi không có.
Milocicam được không bác sĩ?
Milocicam được chứ, bà uống cái đó cũng được, mà phải có toa. Nhưng mà bà chích
dạ
thì chủ trương chích.
Dạ thưa, uống thì mới bác sĩ, nhưng mà ngưng rồi nó cũng trở lại, thành ra người ta nó uống thuốc đau nhất nhiều nó không có tốt.
Không, bà phải tập thể dục, bà đi nói với người bác sĩ gửi bà đến làm physiotherapy thì người ta sẽ chỉ bà cách tập thể dục cái cổ cho nó thư giãn cái cổ. Cần nhất là tập thể dục cho cái xương cổ, uống thuốc giãn cơ tốt nhất. Meloxicam cộng thêm baclofen nó sẽ đỡ cho bà. Bây giờ thì hỏi anh bác sĩ Hùng, anh chưa mua chữa phong thấp thì anh chữa người lớn tuổi nhiều, thì anh Hùng ấy có thể cho thêm ý kiến. Anh Hùng cho bà biết ý kiến của anh Hùng được không? Thưa Hùng.
Vâng, thưa bà, thì những người khác người ta khuyên bà là có bệnh này bệnh kia đó, thì theo tôi nghĩ rằng thì là người ta không ở trong cái medical field đó, thì thường thường người ta thương bà người ta nói, nhưng mà thường thường là người ta không biết gì. Văn phòng của tôi có sao bản copy là cái license của tôi đấy. Ai mà đi khuyên người khác đó, tôi thuê cái license của tôi để người ta chữa bệnh cho tốt cho bà. Điều thứ nhất, thưa bà, cái tiếng Mỹ nó có cái đau ở cổ, nó gáy, nó có một tiếng slang đó là pain in the neck, tức là khó chịu lắm nhá, nhưng mà nó không làm mình chết. Thành thử ra mình phải hỏi tìm hiểu là tại sao là mình bị đau cổ. Đau cổ có nhiều nguyên do, bà phải gặp bác sĩ gia đình của bà chụp cái cổ, và sau khi chụp cái cổ thì mình làm physical therapy. Đối với tôi, và sửa đổi cách ngồi, cách làm việc, đối với tôi thưa bà là uống thuốc Mobic, tức là Meloxicam, uống thuốc Naproxen, uống thuốc Motrim, uống thuốc Baclofen, uống Tylenol, bà không khỏi, không có bớt. Mình phải dùng physical therapy và tập một thời gian vào khoảng 3 đến 6 tháng thì cơ hội nó nhức, nó bớt đi. Bà nói rằng thì là bà bị bệnh nó ở sau tai, vành tai đó hơn một năm rồi mà bà vẫn còn nói nheo nhẻo như thế này, thì đối với tôi thưa bà cũng không quan trọng cho lắm.
Dạ, rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Hùng nói rất là chí lý, và cảm ơn anh Hùng nhiều. Vâng.
Dạ.
Vâng.
Dạ, và nối tiếp cho phép Minh Phượng mời vị thính giả trên đường dây điện thoại 418-2123 lên tiếng, và cùng với các bác sĩ Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Hello. Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, phải rồi ông ạ.
Dạ, vâng, ông ơi. Vâng ạ. Xin ông đi ạ, ông nói đi ạ.
Dạ, thưa phải.
Dạ, tôi ạ.
Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, mời ông lên tiếng.
Dạ. Cái Avodart nó uống nó có giúp gì cho cái nhiếp hột tuyến không bác sĩ?
Vâng, thưa ông, uống Avodart là một thuốc tốt. Nó dùng cho sưng, đỡ sưng nhiếp hột tuyến, đỡ đi tiểu đêm. À, thế là tốt lắm. Nhé. Nếu chỉ có mỗi cái điều là uống nhiều thì nó sẽ làm cho mình có thể hơi bị thiếu yếu về sinh lý, nhưng mà chắc mình lớn tuổi rồi, tôi nghĩ tuổi ông chắc lớn rồi thì không quan trọng lắm, nhưng mà nó sẽ làm cho mình yếu tâm lý và nó sẽ mọc tóc nhiều hơn. À, thế mới quý. À, nhưng mà bây giờ người ta sợ nếu uống nhiều lâu quá thì nó có thể làm bị trầm cảm, nhưng mà thực sự những người mà uống để đỡ sưng nhức một tuyến thì không bị trầm cảm hơn là những người mặc dùng để mọc tóc. Nhưng mà ông Avoda là thuốc tốt, ông có thể uống tiếp tục được. Vâng, nhưng mà phải theo dõi người bác sĩ của mình nhé.
Dạ. Yeah.
Vâng.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn ông. Và các quý vị thính giả xin vẫn tiếp tục gọi vào 7142 418 2122 hay 418 2123. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì Minh Phượng trở lại với bác sĩ Cơ và các bác sĩ.
Dạ, vâng. Xin lỗi bác sĩ Cơ, tôi được nói thêm về cái Avodart.
Vâng.
Những người đàn ông chúng tôi trên 60 tuổi thì thường thường bị phì đại nhiếp hậu tuyến. Phì đại nhiếp hậu tuyến thì mình uống thuốc hoặc là Flomax hoặc là Avodart, hoặc là vừa Flomax vừa Avodart. Những cái thuốc này để làm cho nó mình đi tiểu nó dễ, mình đỡ bị nhiễm trùng. Tuy nhiên những thuốc này chỉ mua thời gian thôi. Đến khi nào mà mình bị nhiễm trùng đường tiểu hoài, mình đi tiểu đêm hoài, và mình cái phân thân thận không được tốt thì bắt buộc mình phải đi nạo cái nhiếp hậu tuyến để cho mình đi tiểu cho nó dễ. Và khi mình uống, nếu mà mình uống Avodart, nếu mà cái PSA của mình thí dụ thế, là khi đó là 10, mình uống nó phải xuống dưới 50% xuống. Nhưng mà nếu mà 10 mình uống một năm mà nó vẫn còn 7-8 thì mình có vấn đề, mình phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về niệu khoa.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Hùng. À, và trở lại với bác sĩ Cơ.
Vâng, bây giờ xin hỏi bác sĩ Lập. Bác sĩ Lập có cái gì không, bác sĩ Lập ơi?
Vâng, một tuần này không có gì bác sĩ Cơ ạ. À. Vẫn ở mùa hè thì chúng ta sẽ thấy là cái bệnh nó bớt đi. Không biết là có một sự trùng hợp không, nhưng mà năm nay cái sưng phổi cái mùa vừa rồi bị rất là nhiều. Số bệnh nhân phải đi vô bệnh viện. Dạ. Nhưng mà hy vọng là đến cái mùa hè này thì nó cái khí hậu nó ấm hơn thì có thể mình sẽ bớt hơn. Bác sĩ Cơ với bác sĩ Hồng thấy là cái mùa lạnh năm nay nó kéo dài, chính vì như vậy là người ta bệnh nhiều hơn. Và hy vọng là cái khí hậu khi mà nó ấm hơn thì mình sẽ bớt đi. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh. Và thế bây giờ thì anh còn cái sỏi nó lên nhiều lắm, nó bảo cảm hơn ngàn người bị rồi, nhưng mà
vâng, bây giờ bị rất là nhiều. Dạ, vâng, thì cái thực sự ra cái mình cũng không có lo lắm là bởi vì là đại đa số những cái người mà bị nó là đại đa số là không có chích ngừa.
Không chích ngừa.
Nếu mà chúng ta chích ngừa thì chúng ta tức là không có sợ những cái bệnh đó. Thường thường là những các cháu ở cái vùng ở chúng ta ở thì tôi thấy là đa số là chích ngừa hết, cho nên là cũng không có sao. Yeah.
Vâng, cảm ơn anh Ngọc. Vâng.
Thường thường là những cái tiểu bang như là Texas hay là những cái tiểu bang đó thì tại vì cái không hiểu vì sao có một số đông rất là nhiều người không có chích ngừa mấy cái đặc biệt là không có chích ngừa mấy cái MMR, tức là mấy miso mấy cái đó. Chính vì như vậy cho nên là những cái vùng đó chúng ta thấy là người ta bị những cái bệnh sởi rất là đông. Yeah.
Thì bây giờ sẽ chưa có bác sĩ Hùng ạ.
Vâng, thế chắc là hết giờ rồi bác sĩ cơ.
Vâng.
Thứ hai có làm việc không bác sĩ Hùng?
Vâng, tôi vẫn nhớ rằng thì là tuần tới hình như là memo lên đây đó.
Ở đây bây giờ đây. Cảm ơn. Tôi đã xin
nghỉ
nữa. Vâng. Tuần tới là nghỉ.
Tuần tới xin phép cái việc nghỉ. Vâng, tuần tới xin cứ nghỉ một tuần.
Nói vậy là tôi được nghỉ.
Một tuần sau nữa. Vâng.
Xin phép tuần tới được nghỉ.
Vâng.
Cảm ơn bác sĩ Hùng và bác sĩ Lộc và các nhân viên giải trí và chị Minh Vội rất nhiều. Và một lần nữa tôi xin phép và hẹn quý vị tuần tới nữa. Tuần tới thì theo như anh Hùng nói là Memorial Day thì được phép nghỉ. Bác sĩ Cơ đỡ khổ quá. Giờ tôi không biết làm sao. Mấy bài đã soạn, đang soạn. Nó có nhiều bài mới hay lắm. Nhưng mà thôi quý vị nhớ một điều nhé. Quý vị nếu mà lớn tuổi, là đông lớn tuổi, gia đình có người bị ung thư nhĩ một tuyến thì nên đi thử PSA. Còn không thì không cần thử. Đừng có lo. Không phải ông Biden ông bị mà mình cũng đi sợ thử đâu. Ông 82 tuổi rồi, ông bị là chuyện thường. Ai cũng phải chết, sinh lão bệnh tử, không ai sống mãi được. Mong là quý vị giữ gìn sức khỏe thôi, cẩn thận, ăn uống cẩn thận. À, ăn rau, ăn trái cây nhiều. Đừng ăn thịt đỏ nhiều quá, đừng ăn thịt hộp nhiều quá. Thì quý vị sẽ sống khỏe mạnh. Và xin quý vị nhớ chích ngừa shingles nếu có thể được. Trên 50 tuổi thì chích ngừa. Và ở xung phổi, trên 60 tuổi thì chích ngừa. Xin cảm ơn quý vị. Và cảm ơn bác sĩ Hùng, cảm ơn anh bác sĩ Lộc, anh bác sĩ Trí. Và cảm ơn chị Minh Phượng đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình vào mỗi ngày thứ hai. Chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào và sự như ý và hạnh phúc tràn trề. Xin quý vị nhớ chọn trung tâm y tế Bonsa Medical Group của chúng tôi để anh em chúng tôi có thể phục vụ cho quý vị lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Và lần nữa xin cảm ơn quý vị và AMBI Medical Group, cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị Minh Phượng rất nhiều ạ.
Yeah. Và một lần nữa cùng anh em gia đình Radio Bonsa Minh Phượng cảm ơn các bác sĩ đã thực hiện chương trình trong ngày hôm nay. Và như bác sĩ Cơ vừa phổ biến, thưa quý vị, nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, quý vị có thể đến với lại Bonsa Medical Group, điện thoại là 714-531-2091, 531-2091. Quý vị có thể tới nơi đây để gặp các bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc, quý vị có thể tới địa chỉ 10.362 Bonsa Avenue, Westminster, California 92683, rất quen thuộc với cộng đồng người Việt của chúng ta tại quận Cam, thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.